SBS Việt ngữ.
Rất nhiều người bị lẫn lộn, kể cả những tín đồ cao đài trong nước, cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước và quốc tế đã bị lẫn lộn rất nhiều. Trong cái vấn đề này, chúng tôi có nghiên cứu khá sâu trong vòng cả chục năm nay, theo dõi, và chúng tôi cuối cùng thấy rằng đã đến cái thời điểm phải giải độc vấn đề này. Năm 1978, cái Mặt trận Tổ quốc của tỉnh Tây Ninh đã ra cái gọi là bản án cao đài để mà xóa sổ đi cái cơ quan hành chính của đạo cao đài. Rồi sau đó năm 1997, với cái lệnh, cái chính sách của Đảng Cộng sản từ Trung ương, thì chính quyền tỉnh Tây Ninh đã dựng lên một cái chi phái, họ gọi lúc ấy là chi phái Cao đài Tây Ninh, mà chúng tôi gọi tắt là chi phái 1997 cho nó dễ nhớ. Thì cái này hoàn toàn là một cái sản phẩm của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái mục đích của nó đó là từng bước một tiêu diệt cái đạo cao đài mà không bị quốc tế lên án. Bằng cách nào? Bằng cách thứ nhất là họ giao tất cả các tài sản của đạo cao đài nguyên thủy mà đã bị xóa sổ năm 1978 để cái cơ quan hành chính đạo như là Tòa Thánh Tây Ninh được giao trở lại cho bên cái chi phái 1997. Và rồi sau đó, bắt đầu năm 2007, thì cái chi phái 1997 này, cái tên lúc mà được đăng ký với nhà nước, được chấp thuận cái gọi là cái tư cách pháp nhân đó, rất khác với lại đạo cao đài nguyên thủy. Tuy nhiên năm 2007 họ đổi tên, họ sửa tên cho rất gần với lại đạo cao đài, rất càng dễ tạo cái sự ngộ nhận ở trong nước đối với quốc tế, đối với ngay cả số tín đồ nghe hai cái tên na ná như nhau. Trong khi đó cái người mà cầm quyền hành chánh đạo đó của cái chi phái 1997 lại ngồi ngay trong Tòa Thánh Tây Ninh. Nhưng mà nếu mà mọi người để ý đào sâu hơn thì có thể truy ra được cái tung tích của những người mà gọi là lãnh đạo của cái chi phái Tây Ninh 1997. Họ là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh, là cái tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản mà đã ra cái bản án cao đài năm 1978. Cái đó là cái phát súng khai hỏa để mà tiêu diệt cái đạo cao đài. Chính họ lại là người cầm quyền ở ngay trong Tòa Thánh Tây Ninh của đạo cao đài. Nó rất nhiều người lẫn lộn. Ngay sau khi mà họ đổi tên để nghe na ná giống như là cái đạo cao đài nguyên thủy đã bắt đầu, họ có một chính sách tuần tự, họ đi chiếm tất cả thánh thất của đạo cao đài nguyên thủy bằng cách là họ ra những thánh lệnh của phía giả, họ yêu cầu là phải bàn giao thánh thất ở các nơi. Nếu mà không bàn giao một cách yên thắm thì họ sử dụng bạo lực, họ đánh đập, bắt người, họ giao cho công an khảo tra, trói vô lại hoặc là tra tấn. Họ dùng bạo lực, họ kéo đàn, kéo đống đi, đằng sau họ có cả lực lượng công an, dân phòng, vân vân, kéo đến để mà áp đảo và chiếm các thánh thất. Hiện nay phần lớn các thánh thất, mấy trăm thánh thất bị chiếm hết rồi, chỉ còn có mười mấy cái thánh thất là độc lập thôi. Nhưng mà hàng ngày hàng giờ, cái chi phái 1997 vẫn tìm mọi cách để mà chiếm các thánh thất còn lại. Gần đây hơn thì họ đã mở một cái văn phòng đại diện ở hải ngoại, đặt ở ngay tại quận Ca, Nam Cali. Cơ quan đại diện cho họ đã, gần đây đã cầu chứng làm thương hiệu riêng. Cái danh xưng chung của đạo cao đài là Đại đạo Tam kỳ phổ độ Tòa Thánh Tây Ninh. Thì chúng tôi khám phá ra được cái điều này và chúng tôi đang làm việc với một văn phòng luật sư để mà yêu cầu chính phủ Liên bang Hoa Kỳ xóa bỏ đi cái thương hiệu cầu chứng mà những vừa mới trình bày là do cái chi phái 1997 cử người ra tại Hoa Kỳ để mà xin cầu chứng cái tên chung trở thành cái thương hiệu riêng của họ.
Dạ vâng, như anh vừa nói đó, có thể là trong đạo cao đài cũng như những người ở ngoài đều không hiểu rõ rằng phái cao đài Tây Ninh và cao đài không phải là Tây Ninh, nói chung như vậy. Thì thưa anh, tại một số nơi, nhiều người cũng có những cái trụ sở để làm đại diện cho cao đài Tây Ninh và đại diện cho cao đài không phải là Tây Ninh, dạ, chân truyền. Thì có lẽ là họ không hiểu rằng phái mà cao đài Tây Ninh lại là cao đài quốc doanh, tức là cao đài năm 1997 như anh đã nói đó. Thành nữa ra, có lẽ nếu mà sau khi họ hiểu rõ rằng cao đài 1997 là của nhà nước thì không ai còn mơ tưởng đến một hệ phái Tây Ninh nữa, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, cái quan trọng là thế này, nếu như mà cái cao đài 1997 được hình thành và họ bất thân chính quyền thì cái đó không phải là một cái tội, nhưng mà họ đừng trở thành cái công cụ mà đi đàn áp vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng đối với lại một cái tôn giáo khác. Đó là hai tôn giáo khác nhau, bởi vì cái tín lý của hai bên rất khác nhau. Cái tín lý của cái chi phái 1997 đó là do Đảng Cộng sản chỉ định phải tuân thủ như thế nào, những cái luật và những cái lệ ở trong tôn giáo phải ra làm sao, tổ chức như thế nào. Trên nguyên tắc, cao đài Tây Ninh là cái hệ phái, một cái chi phái được Đảng Cộng sản dựng lên năm 1997. Bởi vì cái tôn giáo mà chúng ta quen gọi là đạo Cao Đài được hình thành năm 1926 đó, về tín lý nó rất khác với lại chi phái 1997, và rồi cách tổ chức cũng rất khác, rồi nội quy cũng khác, tất cả mọi điểm mà quan trọng nó đều khác nhau. Thì đối với chúng tôi đây là hai tôn giáo khác nhau, thì hãy tôn trọng lẫn nhau, mạnh ai nấy sinh hoạt thờ phượng riêng của mình. Nhưng đằng này chi phái 1997 đã có những cái hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách hết sức là nghiêm trọng, như là chiếm thánh thất dùng bạo lực chẳng hạn, chiếm hữu cả cái tòa thánh của cái tôn giáo khác, và rồi đi mạo nhận rằng mình là cái tôn giáo kia. Tên đầu tiên khác nhau, nhưng rồi từ từ họ chuyển tên để rồi cho mọi người ngộ nhận rằng họ là Cao Đài Nguyên Thủy 1926. Thì tất cả những việc làm đó là những vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng, thì cần phải bị tố giác và bị lên án và có thể phải bị xử trị.
Như vậy thì cái video về chi phái Cao Đài Tây Ninh đó rất là quan trọng đối với tín đồ Cao Đài cũng như là những người ngoài, thì làm sao để có thể theo dõi được cái video này thưa anh?
Cái video này đã phổ biến rất là rộng và rất là nhanh chóng. Chúng tôi đã liên lạc ở trong nước, ngay cả các cái vị cao niên, các cái bác theo đạo Cao Đài Nguyên Thủy mà là những nông dân thôi, họ cũng có cách để tiếp cận, họ chỉ cần dùng cái điện thoại thông minh. Và thậm chí có những người không có điện thoại thông minh thì lại có những người Cao Đài trẻ hơn đã đến tận nhà rồi trình chiếu cho xem. Và khi họ xem đó thì họ hiểu ra ngay. Trước đây họ vẫn có một cái sự đinh ninh rằng có cái gì nó không phải, có cái gì nó trục trặc đây. Nhưng họ không nhìn rõ ra cái căn nguyên của cái sự trục trặc ấy, đó là cái sự khác biệt giữa Cao Đài Nguyên Thủy và chi phái 1997. Họ cũng không nhận định ra được rằng chi phái 1997 hoàn toàn là sản phẩm của Đảng Cộng sản. Và họ lại càng không nhìn ra được rằng khi đã là hai tôn giáo khác thì phải tôn trọng lẫn nhau, mạnh ai nấy sinh hoạt riêng, không thể mà lấn chiếm tài sản của tôn giáo bạn, và cũng không thể nào mà dùng bạo lực đối với những tín đồ của một tôn giáo khác. Thì bây giờ họ nhìn ra một cách rất rõ ràng, và tôi kỳ vọng rằng càng ngày càng nhiều người hiểu ra những tín đồ mà đi theo chi phái 1997, nếu như họ muốn ở lại thì họ cũng phải khuyên bảo hoặc là đòi hỏi là lãnh đạo của họ phải ngưng ngay tất cả những cái hành vi mà vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, vi phạm một quyền tự do tôn giáo của một tôn giáo khác. Và cũng có thể một số tín đồ họ sẽ quay trở lại với là tôn giáo Cao Đài Nguyên Thủy khi họ hiểu ra được cái bản chất của chi phái 1997.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trên trang mạng của PPSOS có cái video này không thưa anh?
À vâng, thưa có, và chúng tôi cũng có những cái bản báo cáo, những cái tài liệu nghiên cứu rất là chi tiết, chúng tôi đã phổ biến từ năm ngoái. Cái video này là cái video tương đối ngắn, xúc tích, dễ hiểu để mà làm trong cái công tác truyền thông, trong cái kế hoạch mà chúng tôi đề ra để mà giúp cho đạo Cao Đài không bị tiêu diệt bởi chi phái 1997. Thì chúng tôi có ba cái trọng tâm. Trọng tâm thứ nhất là bảo vệ bằng con đường pháp lý. Trọng tâm thứ hai là dùng quốc tế vận để áp lực Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam không được bao che cho chi phái 1997 trong cái việc mà đàn áp, bách hại, tiêu diệt một cái tôn giáo bạn. Và thứ ba là vấn đề thông tin cho mọi người nhìn ra được thực chất của chi phái 1997. Là cái video này là phục vụ cho cái trọng tâm thứ ba.
Dạ, thưa anh, về đạo Cao Đài Nguyên Thủy sáng lập từ năm 1926 thì gồm có hai cơ quan chính là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, và những chức vụ được thông qua cầu cơ. Mà hiện nay có tin rằng chi phái Cao Đài Tây Ninh, tức là chi phái 1997 đó của nhà nước, cho rằng vấn đề cầu cơ là mê tín dị đoan. Thì thưa anh, chuyện này đã gây nhiều tranh cãi với tất cả các tín đồ Cao Đài Nguyên Thủy trên thế giới, thì trên vấn đề này như thế nào?
Trước hết về Hiệp Thiên Đài đó, thì Cao Đài 1926 Nguyên Thủy có Hiệp Thiên Đài, còn Cao Đài 1997 đó không có Hiệp Thiên Đài. Họ chỉ chấp nhận chứ không công nhận sự hiện diện của một số chức sắc Hiệp Thiên Đài, nhưng mà họ không cơ cấu gọi là Hiệp Thiên Đài, mà chỉ có hội đồng trưởng quản do nhà nước Cộng sản dựng lên và chỉ định vào trong đó những người phục vụ cho Đảng Cộng sản thay vì phục vụ cho tôn giáo. Và cái việc thứ hai là vấn đề cầu cơ đó, nó là một cái tín lý căn bản của đạo Cao Đài, nó thể hiện cái sự thông công giữa đấng chí tôn bên các tôn giáo khác gọi là thượng đế đó, và nhân sanh tức là loài người. Qua cầu cơ thì mới có được cái sự thông công trực tiếp như vậy. Nếu mà bỏ cái cầu cơ đi, coi như là bỏ cái tín lý căn bản của đạo Cao Đài, và nó sẽ ảnh hưởng đến dây chuyền đến nhiều cái chuyện khác, chẳng hạn như là sắc phong các chức sắc của đạo Cao Đài gọi là thiên phong thì phải qua cầu cơ. Còn bên chi phái 1997, bởi vì họ bỏ cái vấn đề cầu cơ thành ra họ dùng những trái bánh để họ rút tham trong vấn đề mà sắc phong, dân thường người ta gọi đùa gọi là banh phong.
Dạ vâng, nếu mà nói banh phong thì cũng phải nên nói rằng cái sổ số phải hơn anh ạ.
Sổ số phong.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.